Không có gì,
không
mãi,
có
mãi.
Gì mãi mãi.
Tập 12,
tập 12,
chương 27.
Chương 27.
Jason đang dự cuộc họp thiết kế thì thư ký của anh thông báo: bác sĩ Taylor đang chờ ở đầu dây, tôi bảo cô ấy gọi lại nhé.
Không, để tôi nói chuyện. Jason nhấc ống nghe.
Paige!
Cô nức nở.
Jason, em cần anh.
Có chuyện gì thế em?
Anh có thể đến nhà em được không?
Tất nhiên, anh đến ngay đây.
Anh đứng dậy. Cuộc họp kết thúc, chúng ta sẽ tiếp tục vào sáng mai.
Nửa tiếng sau, Jason đến căn hộ của Paige. Cô mở cửa và lao vào vòng tay anh. Mắt cô đỏ hoe vì khóc.
Sao thế này?
Jason hỏi.
Thật khủng khiếp. Bác sĩ Baker nói em giết bệnh nhân, mà sự thật đó không phải là lỗi của em.
Giọng cô dở ra.
Em không chịu đựng nổi nữa.
Jason nói nhẹ nhàng.
Paige,
em đã kể với anh là ông ta luôn khó chịu như vậy kia mà. Em đau khổ làm gì?
Paige lắc đầu.
Còn hơn thế nữa kia, lão ta đã tìm mọi cách nhục mạ em ngay từ hôm đầu cùng làm việc.
Jason, nếu một bác sĩ dốt bảo em ngu thì em chẳng thèm bận tâm. Nhưng lão quái đảng này lại quá giỏi, em phải tôn trọng sự đánh giá của lão.
Em nghĩ em không đủ năng lực.
Dớ dẫn.
Jason giận dữ.
Em mà không đủ năng lực ư? Mọi người đều nói em là một bác sĩ tuyệt vời.
Nhưng mọi người không phải là Lawrence Baker.
Quên Baker đi.
Em sẽ quên.
Paige nói.
Em sẽ bỏ bệnh viện.
Jason ôm lấy cô.
Paige, anh biết em yêu nghề, biết em sẽ không thể nào bỏ được.
Em không bỏ nghề đâu, em chỉ không bao giờ muốn thấy lại cái bệnh viện này nữa.
Jason rút khăn lau nước mắt cho Paige.
Em xin lỗi đã làm anh bận lòng vì tất cả những chuyện này.
Paige nói, thế vị hôn phu để mà làm gì hả em?
Cô mếu máo cười.
Nghe hay lắm, thôi được, em đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh đã an ủi em. Em đã gọi điện cho bác sĩ Wallace xin thôi việc. Bây giờ em đến bệnh viện gặp ông ta đây.
Hẹn em tối nay nhé.
Paige đi qua những hành lang bệnh viện, biết rằng đây là lần cuối cùng. Xung quanh cô là tiếng ồn ào quen thuộc và những con người hối hả ngược xuôi. Nơi đây đã trở thành mái ấm của cô, thân thiết với cô hơn là cô tưởng. Cô nghĩ đến Jimmy Chan và bao nhiêu bác sĩ tuyệt vời mà cô đã cùng làm việc.
Jason yêu quý đã cùng đi tour với cô trong chiếc áo choàng trắng. Cô đi qua căng tin nơi cô cùng Honey và Kat đã ăn hàng trăm bữa sáng, qua phòng ngủ nơi họ định tổ chức dạ tiệc mà không thành. Những hành lang và những căn phòng đầy kỷ niệm.
Mình sẽ nhớ nơi này, Paige nghĩ, nhưng mình từ chối làm việc cùng dưới một mái nhà với con quái vật ấy.
Cô đến văn phòng của bác sĩ Wallace. Ông ta đang đợi cô.
Phải nói là cú phone của cô làm tôi ngạc nhiên đấy, Paige. Cô quyết định dứt khoát chưa?
Rồi, thưa bác sĩ.
Benjamin Wallace thở dài. Thôi được, trước khi cô đi, bác sĩ Baker muốn gặp cô.
Tôi cũng đang muốn gặp ông ta đây.
Bà căm giận chất chứa trong lòng Paige sôi lên sùng sục.
Ông ta trong phòng thí nghiệm, thôi chúc cô may mắn.
Cảm ơn.
Paige đáp rồi xăm xăm tới gặp hung thần.
Bác sĩ Baker đang xăm soi một số phím dương bản dưới kính hiển vi. Khi Paige bước vào, ông ta ngẩng lên và hỏi ngay.
Tôi nghe nói cô quyết định rời khỏi bệnh viện.
Đúng vậy, cuối cùng thì ông cũng thỏa nguyện rồi chứ.
Baker ngạc nhiên.
Thế là thế nào?
Ông đã muốn tôi cút xéo khỏi đây ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy tôi.
Được, ông thắng rồi đấy. Tôi không thể chống chọi ông hơn được nữa. Khi ông bảo tôi giết bệnh nhân của ông, tôi...
Giọng Paige đứt đoạn.
Tôi nghĩ ông là đồ vô lương tâm.
ngậm máu phun người. Tôi căm thù ông.
Bà Cơ nói, cô ngồi xuống đi.
Không, tôi không còn gì để nói nữa.
Nhưng tôi còn.
Mẹ kiếp, cô tưởng cô là ai mà?
Đột nhiên ông ta cứng họng và bắt đầu thở hổn hển. Thay đứng đó, kinh hoàng nhìn bác sĩ Parker với những ngón tay co quắp túm chặt lấy ngực áo, ngã giật xuống ghế, mồm há hốc, gương mặt nhăn nhó dẹo sang một bên. Tức khắc cô lao đến bên ông ta. Bác sĩ Parker, cô chộp lấy điện thoại và gào vào máy.
Mật mã đỏ, mật mã đỏ.
Bác sĩ Peter nói, ông ấy bị đột quỵ nặng. Còn quá sớm để kết luận ông ấy có qua khỏi được không?
Paige nghĩ, đó là lỗi tại mình. Mình đã cầu cho ông ta chết.
Cô cảm thấy khốn khổ. Cô quay lại gặp Ben Wallace. Cô nói,
tôi rất tiếc về chuyện xảy ra. Ông ta là một bác sĩ giỏi.
Wallace quan sát cô một lúc lâu.
Đúng, đáng tiếc.
Đáng tiếc thật, rất đáng tiếc. Paige, nếu bác sĩ Parker không thể làm việc tại đây nữa, cô có ý định ở lại không?
Paige ngập ngừng.
Có chứ.
Dĩ nhiên.
Chương 28. Bệnh án của ông ta ghi John Cronin, đàn ông, da trắng, 70 tuổi, chẩn đoán u tim. Hay chưa gặp John, ông ta đã được lên lịch phẫu thuật tim. Cô vào phòng ông ta, đi cùng với một y tá và một bác sĩ. Cô mỉm cười niềm nở và nói,
chúc buổi sáng tốt lành, ông Cronin.
Người ta vừa rút ra các thứ ống quanh miệng ông ta vẫn còn vết băng dính, và tay trái được nối với hai chai truyền dịch lơ lửng trên đầu.
Cronin nhìn Pace, cô là cái đếch gì vậy?
Tôi là bác sĩ Taylor, tôi sẽ khám cho ông già.
Cút mẹ cô đi, đừng có động tay vào người tôi. Sao người ta không cho tôi một bác sĩ thực sự nhỉ?
Nụ cười của Paige tắt lặng.
Tôi là phẫu thuật gia tim mạch, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp ông.
Cô sẽ mổ tim tôi.
Đúng vậy, tôi...
John Cronin nhìn người bác sĩ đi cùng Paige và nói,
vì Chúa, đây là thứ tốt nhất của cái bệnh viện này đấy hả?
Người bác sĩ kia nói, tôi đảm bảo với ông, bác sĩ Taylor rất có trình độ.
Ông ta trả lời, cái mong đích tôi cũng thế.
Paige nói cứng nhắc,
hay ông muốn mời bác sĩ phẫu thuật riêng?
Ông già rít lên,
tao không có, tao không đủ tiền cho lũ lang băm chết tiệt đó. Bác sĩ chúng bày thảy đều như vậy, chỉ quan tâm đến tiền, còn mạng người chẳng đáng nửa xu. Với chúng bày thì bệnh nhân chỉ là những miếng thịt.
Paige cố kiềm chế mình.
Tôi biết lúc này ông đang hoảng loạn, nhưng...
Hoảng loạn? Chứ gì mày sẽ cắt tim tao à?
Ông ta gào lên. Tao biết tao sẽ chết trên bàn mổ, mày sẽ giết tao. Tao hy vọng người ta biết mày giết người.
Paige nói, đủ rồi đấy.
Nếu tao chết thì lý lịch của cô cũng chẳng ra gì, phải không cô ả bác sĩ? Có lẽ tao sẽ cho cô mổ thịt ta.
Paige cảm thấy mình nghẹn thở. Cô bảo người y tá, tôi muốn làm điện tâm đồ và xét nghiệm hóa học.
Cô đưa mắt nhìn John Cronin lần nữa rồi đi ra khỏi phòng.
Một tiếng sau, khi Paige quay lại với các bản xét nghiệm, John ngẩng lên.
Ôi dào, con mẹ ấy lại đến.
Paige mổ cho John vào 6 giờ sáng hôm sau. Ngay lúc mở lồng ngực ông ta, cô đã biết không còn hy vọng gì nữa. Vấn đề không phải là tim, các cơ quan nội tạng của Cronin đã có dấu hiệu di căn.
Một bác sĩ nội trú thốt lên,
ôi lạy Chúa, chúng ta làm gì bây giờ?
chúng ta sẽ cầu nguyện để người này không phải sống quá lâu. Khi Pay ra khỏi phòng mổ, cô thấy một phụ nữ và hai người đàn ông đang đợi cô ngoài hành lang. Người phụ nữ có mái tóc đỏ rực, mặt bự son phấn và nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền. Chị ta mặc chiếc váy bó sát người như để khẳng định thêm tấm thân đầy nhục cảm. Hai người đàn ông ở tuổi ngoại tứ tuần và cả hai đều tóc đỏ, với Pay trông họ như một gánh xiếc. Người đàn bà hỏi, cô là bác sĩ Taylor?
Vâng.
Tôi là bà Cronin, còn đây là các anh trai tôi, chồng tôi thế nào?
Pace ngập ngừng, cô nói thận trọng.
Ca mổ đã kết thúc như chúng tôi dự đoán.
Ôi ơn Chúa!
Bà Cronin kêu lên thấm thiết, chấm chấm mắt bằng một chiếc khăn tay ren.
Tôi sẽ chết mất nếu có gì không may xảy ra với John.
Pace có cảm giác như đang xem một vở kịch rẻ tiền.
Tôi có thể gặp người chồng yêu quý của tôi bây giờ không?
Chưa được, thưa bà Cronin, ông ấy đang ở trong phòng hồi sức. Ngày mai bà hãy quay lại. Bà ta quay sang đám đàn ông.
Chúng tôi sẽ quay lại, đi thôi các tướng.
Pace nhìn họ đi khỏi. Tội nghiệp John Cronin, cô nghĩ. Pace nhận được báo cáo vào sáng hôm sau. Ung thư đã di căn khắp cơ thể. Ông ta quá muộn rồi để điều trị bức xạ. Chuyên gia ung thư nói với Pace,
không còn làm gì được ngoài việc giữ cho bệnh nhân dễ chịu. Ông ta sẽ đau khủng khiếp đấy.
Ông ta còn bao nhiêu thời gian nữa?
Nhiều lắm là một hoặc hai tuần.
Pay vào thăm John trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ông đang ngủ. Ông không còn là lão già cáo kỉnh cay độc nữa, mà là một con người đang chống chọi tuyệt vọng để giành lấy sự sống. Ông phải thở bằng máy và đang được tiếp ven. Pace ngồi xuống bên giường, nhìn ông. Trông ông mệt mỏi và giống như người bại trận. Ông là một trong những kẻ xấu số, Pace nghĩ thầm. Thậm chí với tất cả phép màu của y học hiện đại, chúng ta cũng không thể làm gì để cứu được. Cô dịu dàng chạm vào tay ông. Một lúc sau, cô đi ra. Chiều hôm đó, Pace lại ghé qua thăm John. Ông đã được bỏ máy hô hấp. Khi mở mắt ra và nhìn thấy Pace, ông thẫn thờ.
Ca mổ xong rồi hả?
Pace mỉm cười trấn an.
Vâng, tôi ghé qua xem ông có được dễ chịu không?
Ông ta khịt mũi.
Dễ chịu à?
Cô quan tâm để làm quái gì?
Pace nói.
Xin đừng cãi giả nữa.
John nằm yên, lặng lẽ quan sát cô.
Người ta kể với tôi rằng cô đã mổ rất khéo.
Pace không nói gì.
Tôi bị ung thư, đúng không?
Đúng.
Có nặng lắm không?
Đó là một câu hỏi mà tất cả các phẫu thuật gia sớm hay muộn cũng phải đương đầu.
Pace nói.
Khá nặng.
Một thoáng im lặng kéo dài.
Thế còn chữa trị bằng tia xạ hay phương pháp hóa học thì sao?
Rất tiếc. Cách đó chỉ làm ông khổ sở hơn thôi mà chẳng giúp được gì.
Tôi hiểu.
Không sao. Tôi đã sống một cuộc đời sung sướng.
Tôi biết.
Cô có thể không nghĩ như vậy khi nhìn tôi trong tình trạng này, nhưng tôi đã có vô khối đàn bà.
Vâng, tôi tin.
Phải, đàn bà, tiệc tùng, xì gà ngon. Cô có gia đình chưa?
Chưa ạ.
Cô cần phải có. Ai cũng phải có gia đình. Tôi cũng đã có vợ hai lần. Lần đầu tiên sống với nhau được 30 năm. Bà ấy là một phụ nữ tuyệt vời. Rồi bà ấy mất vì đau tim.
Thật đáng tiếc thưa ông.
Phải, ông ta thở dài. Sau đó chắc tôi bị trời trừng phạt nên mới cưới phải một con mụ vô đạo. Ả và hai thằng anh háo đói của ả. Lỗi tại tôi. Ai bảo hăng máu lên lắm vào. Mái tóc đỏ của ả đã làm tôi nóng máy.
Tôi chắc bà ấy...
Không phải biện hộ.
Cô biết tại sao tôi phải vào nằm cái bệnh viện chó chết này không?
Vợ tôi quẳng tôi vào đấy.
Mụ ta không muốn phí của cho tôi đi bệnh viện tư. Có như thế mụ và mấy thằng anh mới bấu véo được nhiều tiền của tôi hơn.
Ông ta ngước nhìn Pace.
Tôi còn bao lâu nữa?
Thưa, ông muốn biết sự thật không?
Không.
À, có.
Thưa ông, một hoặc hai tuần.
Lạy Chúa,
tôi sẽ còn đau đớn khủng khiếp hơn, đúng không?
Thưa ông, tôi sẽ cố hết sức để cho ông được dễ chịu, thưa ông John.
Hãy gọi tôi là John. John, đời chó má thật đúng không?
Bác nói bác đã sống một cuộc đời sung sướng cơ mà.
Đúng, tôi nói vậy, biết đời sắp hết thì nói đùa thôi. Cô có biết chúng ta đang đi đến đâu không?
Thưa ông, tôi không biết.
Tôi sẽ cho cô biết khi nào đến đó. Người ta mang thuốc đến kìa, tôi có thể làm gì giúp bác khuây khỏa hơn không?
Có.
Đêm nay hãy trở lại đây trò chuyện với tôi. Hôm nay Paige không phải trực đêm và cô đã mệt nhoài.
Thưa ông, tôi sẽ quay lại.
Đêm đó, khi Paige trở lại thăm John Cronin, ông nhận thức.
Bác cảm thấy thế nào?
Ông co rúm lại.
Kinh khủng, tôi không phải người giỏi chịu đau, tôi đã đến ngưỡng cửa rồi.
Tôi hiểu, cô gặp Hazen rồi hả?
Hazen,
mụ vợ tôi, cái con vô đạo đức ấy, ả và mấy thằng anh ả đến đây thăm tôi, bọn chúng nói đã gặp cô.
Thư dân,
ả gớm đấy chứ, đúng không? Tôi tự rước dạ vào thân rồi, chúng không đợi được đến lúc tôi ngoẻo nữa.
Bác đừng nói thế.
Sự thật như vậy, lý do duy nhất Hazen lấy tôi là vì tiền. Nói thật với cô, chuyện đó chẳng làm tôi bận lòng lắm. Tôi đã được tung hoành với cô ả trên giường, nhưng rồi ả và mấy thằng anh bắt đầu tham lam vô độ. Chúng luôn luôn muốn nhiều hơn nữa.
Họ ngồi bên nhau im lặng.
Tôi đã kể với cô là tôi chu du được nhiều nơi chứ nhỉ?
Thưa chưa ạ.
Ờ, tôi đã đến Thụy Điển, Đan Mạch, Đức.
Cô đã sang châu Âu chưa?
Cô nghĩ đến hôm ở hãng du lịch, mình thèm được thấy London chết đi được. Paris mới là nơi mình muốn đi. Mình muốn dạo chơi trên thuyền gondola dưới ánh trăng ở Venice.
Thưa chưa ạ.
Chưa bao giờ.
Cô phải đi.
Vâng, có thể là một ngày nào đó.
Ông gật đầu.
Ừ, cô phải sang thăm châu Âu. Hãy cho tôi một ân huệ. Hãy đến Paris, nghỉ lại ở Crillon, ăn tối tại nhà hàng Maxim, gọi một miếng bít tết to, dày, một chai champagne, và trong khi thưởng thức, tôi muốn cô hãy nhớ đến tôi. Cô sẽ làm thế chứ?
Paige đáp chậm rãi.
Cháu sẽ làm như vậy, một ngày nào đó.
John quan sát cô.
Tốt, thôi, tôi mệt rồi, mai cô lại đây và nói chuyện với tôi nữa nha.
Paige nói.
Cháu sẽ quay lại.
John Cronin đã ngủ.
Chương 29. Ken là người rất tin vào nữ thần may mắn, và sau cuộc gặp gỡ với cha con Harrison, hắn càng tin chắc rằng mình có thần may mắn phù hộ. Rất hiếm khi có một người giàu có như Alex Harrison lại được đưa vào bệnh viện quèn như thế này. Và mình là người cứu sống ông ta, nên ông ấy muốn bày tỏ sự cảm ơn. Ken nghĩ thế. Ken dò hỏi qua bạn bè về gia đình Harrison.
Một người bạn nói,
họ giàu đến mức không thèm che giấu điều đó. Ông ta có chừng vài chục triệu, có khi còn hơn, và một cô con gái rất xinh. Cô này đã có 3-4 đời chồng thì phải, lần sau cùng là một bá tước.
Cậu đã gặp nhà Harrison lần nào chưa?
Chưa bao giờ, nhà này không hòa mình với dân chúng đâu.
Sáng thứ bảy, Alex gọi điện cho Ken.
Ken này, anh có nghĩ rằng đến tuần sau thì tôi đủ sức khỏe để tổ chức một dạ tiệc không?
Ken trả lời, nếu không làm quá phức tạp thì tôi không thấy có lý do gì cản trở cả.
Tuyệt, anh sẽ là khách danh dự đêm đó đấy.
Ken đột nhiên mừng cuống lên.
Ông già thật tâm đây.
Cảm ơn ông.
Loren và tôi sẽ đợi anh vào lúc 7:30 tối thứ bảy. Ông ta cho Ken địa chỉ ở North Hill.
Tôi sẽ đến, Ken nói.
Cơ hội ngàn năm đây.
Ken có hứa là sẽ đưa Kat đi nhà hát vào tối đó, nhưng quỹ cuộc hẹn này cũng dễ thôi. Hắn đã thu đủ tiền cá cược và lại còn được vui vẻ với cô gái. Vài lần mỗi tuần, hai người lại tìm được một chỗ vắng vẻ, hoặc là ở phòng trực, hoặc một phòng trống nào đó của bệnh viện, hoặc ở nhà một trong hai người. Cô ấy tự kiềm chế trong một thời gian dài. Ken nghĩ, nên bây giờ được giải tỏa mới ghê gớm thế. Rồi thì đến một lúc nào đó cũng phải nói bye bye thôi.
Hôm có hẹn với nhà Harrison, Ken gọi điện cho Kat.
Em yêu, có tin không hay?
Anh yêu, chuyện gì vậy?
Một bác sĩ bị ốm và người ta nhờ anh trực thay. Có lẽ tối nay mình không gặp nhau được.
Kat không muốn để Ken biết rằng cô rất thất vọng và rằng cô cần ở bên anh đến mức nào. Cô chỉ nói nhỏ nhẹ,
thôi được, nghề của bác sĩ mà.
Đúng thế, anh sẽ đền em sao vậy?
Anh chẳng phải đền gì đâu, em yêu anh.
Anh cũng yêu em.
Ken này, khi nào thì bàn chuyện của chúng mình?
Chuyện gì cơ? Hắn hỏi, tùy thừa biết cô muốn gì. Một lời cam kết, đàn bà bao giờ cũng thế. Họ cứ dùng mồi nhữ, hy vọng những thằng ngố phí hoài cuộc đời với họ. Nhưng hắn đủ khôn, đến lúc đó gã sẽ làm ra vẻ rất tiếc, rồi cho rơi như hắn đã làm cả chục lần trước nay.
Cách nói tiếp như thúc giục.
Bọn mình phải định ngày chứ, Ken, em còn bao nhiêu việc phải làm?
Tất nhiên, bọn mình sẽ làm mà.
Có thể vào tháng 6, anh nghĩ sao?
Em chẳng nên biết anh nghĩ gì đâu, em cưng. Nếu anh tính đúng, thì khi đó anh sẽ có lễ cưới, nhưng không phải với em, hắn thầm nghĩ.
Và trả lời, được rồi, chúng ta sẽ bàn chuyện đó, anh phải đi ngay bây giờ.
Ngôi nhà của Harrison giống như từ trong phim hiện ra, nằm trên một khu đất rộng với những cây cỏ được tỉa tót cẩn thận. Bản thân ngôi nhà gây một cảm giác là nó sẽ tồn tại mãi mãi. Có khoảng 20 vị khách, một dàn nhạc nhỏ đang chơi trong phòng khách rộng thênh thang. Khi Ken bước vào, Lauren bèn tiến lại trong chiếc váy lụa dài quét đất. Cô nắm chặt tay hắn.
Xin chào vị khách danh dự, tôi rất mừng được đón tiếp anh ở đây.
Tôi cũng vậy. Ông cụ sức khỏe ra sao?
Cảm ơn anh, bố tôi rất khỏe. Anh là người hùng trong ngôi nhà này đấy.
Ken cười khiêm tốn. Tôi chỉ làm công việc của mình thôi.
Tôi cho rằng hàng ngày Chúa vẫn nói những lời như vậy.
Nói đoạn, Lauren cầm tay Ken dắt đi giới thiệu với khách khứa.
Toàn là khách quan trọng. Trong danh sách có thống đốc bang California, đại sứ Pháp, chánh án và nhiều nhà hoạt động chính trị, nghệ thuật, tài chính khác. Ken có cảm giác quyền lực tràn ngập gian phòng này và cảm thấy phấn khích.
Mình thuộc vào lớp người này, gã nghĩ, chính ở đây, những con người này.
Bữa tiệc thật ngon và phục vụ thật chu đáo, kiểu cách. Cuối cùng, khi khách khứa lần lượt ra về, Harrison nói với Ken.
Đừng vội đi, Ken, tôi muốn nói chuyện với anh.
Ken nở mặt nở mày đáp.
Tôi rất sung sướng.
Harrison, Lauren và Ken ngồi trong thư viện, hai cha con ngồi cạnh nhau.
Lúc còn trong bệnh viện, khi nói rằng tôi nghĩ anh có một tương lai tuyệt vời trước mắt là tôi có ý đấy.
Thưa ông, tôi rất cảm ơn sự tin tưởng của ông.
Anh nên mở phòng khám tư đi.
Ken nhún nhường.
Tôi e rằng chuyện ấy không dễ dàng, thưa ông Harrison. Cần phải có nhiều thời gian tích lũy kinh nghiệm và cả tiền bạc nữa mà tôi thì...
Bình thường thì thế, nhưng anh đâu phải người bình thường.
Thưa ông, tôi không hiểu.
Sau khi anh kết thúc giai đoạn nội trú, cha định gây dựng cho anh một phòng khám.
Lauren nói xen vào như giải thích.
Trong một giây, Ken chẳng biết nói gì, mọi việc quá tuyệt, cứ như trong mơ.
Hắn lắp bắp, tôi chẳng biết nói gì để cảm ơn.
Ông bố nhiệt tình hứa hẹn.
Tôi có nhiều bạn bè giàu có, tôi đã nói với họ về anh, tôi có thể hứa rằng anh sẽ có nhiều khách hàng ngày khi anh mở phòng khám.
Cô con gái nũng nịu trách yêu.
Ba ơi, luật sư mới cần khách hàng chứ.
Dù thế nào tôi thích tài trợ cho anh có quan tâm tới việc đó không?
Ken cảm thấy khó thở.
Thưa ông, rất nhiều, nhưng tôi không rõ là liệu tôi có đủ tiền trả lại ông không?
Anh không hiểu rồi, đấy là tôi trả anh chẳng nợ gì hết.
Lauren nhìn Ken với đôi mắt rực cháy.
Anh nói đồng ý đi anh.
Ken làm bộ đùa cợt, chỉ có kẻ nào ngốc mới nói không, đúng không?
Lauren nói nhẹ, rõ rồi, và tôi tin rằng anh chẳng ngốc.
Trên đường về nhà, Ken như bay trong trạng thái lâng lâng, người ta bảo cầu được ước thấy, hắn nghĩ đây còn hơn thế, hắn không cầu mà vẫn được.
Lauren gọi điện đến Ken.
Em hy vọng anh không phản đối kết hợp công việc với vui chơi.
Hắn mỉm cười một mình.
Không đâu, em có ý gì đấy.
Có một vũ hội từ thiện tổ chức vào tối thứ bảy này. Anh có đưa em đi được không?
Ôi cô em, anh sẵn sàng đưa cô em đi mọi nơi, hắn thầm bảo.
Và hắn lại trả lời một cách sung sướng.
Anh rất sung sướng.
Hắn phải trực ở bệnh viện vào đúng tối hôm đó, nhưng hắn sẽ cao ốm và người ta sẽ tìm được một ai đó thay thế thôi.
Ken là người ít khi tin vào sự may rủi. Hắn cho rằng thành công chỉ đến khi mọi việc đã được lên kế hoạch cẩn thận. Nhưng những gì đang xảy ra là vượt quá những giấc mơ ngông cuồng nhất, chẳng thể nào tiên liệu được. Chỉ trong vài ngày, hắn đã gặp và quen biết rất nhiều bạn bè của Loren. Nhịp độ cuộc sống của hắn bị thay đổi. Hắn thường xuyên đi chơi với Loren đến quá nửa đêm để ngày hôm sau gà gật khi ở bệnh viện. Người ta kêu ca nhiều về hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm.
Tao sẽ biến khỏi đây sớm, hắn tự nhủ như vậy. Chỉ riêng nghĩ về khả năng thoát khỏi cái bệnh viện buồn tẻ này và mở một phòng khám riêng đã đủ làm hắn phấn chấn. Nhưng thêm vào đó, nữ thần may mắn còn cho hắn một phần thưởng vô giá nữa, đó là Loren. Cách bây giờ đã trở thành một vật cản khó chịu. Ken luôn phải nghĩ ra cớ này cớ nọ để từ chối gặp cô. Khi bị cô gặng hỏi, hắn lại ca bài ca cũ rích.
Em yêu, anh đang phát điên lên vì em đây, tất nhiên anh sẽ cưới em, nhưng ngay bây giờ thì...
Và hắn bịa ra một lý do nào đó. Thế rồi lại chính Loren là người đề nghị hắn cùng nghỉ cuối tuần với cô ta tại một trang trại của gia đình ở vùng Pitzer.
Marjorie quá hài lòng, mọi việc đều trôi chảy, hắn nghĩ, ta sắp sửa sở hữu toàn bộ những thứ này.
Trang trại nằm trên quả đồi phủ đầy phi lao, một tòa nhà lớn bằng đá, gạch, gỗ trông ra Thái Bình Dương. Trong nhà có một phòng ngủ của chủ nhân, 8 phòng ngủ dành cho khách, một phòng khách rộng thênh thang với lò sưởi xây bằng đá, cả bể bơi trong nhà. Tất cả đều toát lên sự giàu sang lâu đời. Khi họ vào nhà, Loren quay lại với Mallory và nói,
em đã cho người hầu nghỉ cuối tuần rồi.
Ken cười toát miệng, hay quá. Hắn vòng tay quanh Loren và nói cái câu cửa miệng của gã với mọi cô gái.
Anh đang phát rồ lên vì em đây.
Loren nũng nịu,
chứng tỏ cho em xem nào.
Họ quần nhau cả ngày và Loren cũng cuồng nhiệt chẳng kém gì cách.
Ken hỗn hển, em làm anh tả tơi ra đây này.
Chính thế, em chẳng muốn anh còn sức lực để làm tình với một ai nữa.
Loren nói và ngồi dậy hỏi, anh không còn ai khác nữa phải không Ken?
Hoàn toàn không, Ken nói thành thật. Thế giới này với anh, ngoài em ra chẳng còn ai hết. Anh yêu em, Loren.
Đây là thời điểm quyết định. Tương lai của hắn đã được gói ghém trong một cái hộp đẹp đẽ. Một bác sĩ thành đạt là một chuyện, và con rể của Alex Harrison lại là một chuyện khác.
Anh muốn cưới em.
Chưa bao giờ hắn thành thật như lúc này, và hắn nín thở chờ câu trả lời.
Ồ, vâng, anh yêu, vâng, Loren nói.
Trong lúc đó, Kat đang phát điên vì lo lắng, cô cố gọi cho Ken ở bệnh viện.
Tôi rất tiếc, bác sĩ Kat. Bác sĩ Ken không trả lời điện thoại, anh ta không có ở đây.
Anh ấy có dặn lại là tìm mình ở đâu không?
Không.
Kat đặt máy rồi quay sang Pace.
Có việc gì đã xảy ra, mình biết mà, anh ấy phải gọi cho mình chứ.
Có cả trăm lý do khiến anh ta không gọi cho cậu được. Có lẽ anh ta phải rời thành phố hoặc là...
Phải đấy, mình tin rằng phải có lý do gì đấy.
Kat nhìn mãi vào máy điện thoại và ước rằng nó sẽ réo vang.
Khi Ken trở lại San Francisco, hắn gọi ngay đến bệnh viện tìm Kat. Người trực nói, bác sĩ Kat hôm nay nghỉ bù.
Cảm ơn.
Ken gọi về nhà, Kat đang chờ máy.
Chào em.
Ken, anh ở đâu đấy?
Em lo cho anh quá, em đã cố gọi cho anh mà.
Hắn nói giọng bình thản.
Anh có chuyện gia đình gấp quá. Anh xin lỗi vì không kịp gọi cho em, anh phải rời thành phố. Bây giờ anh qua chỗ em được không?
Anh biết là được mà, em rất vui mừng vì anh bình an.
Nửa giờ nữa nhé.
Hắn
Hắn đặt máy và nghĩ một cách sung sướng. Thời điểm đã đến rồi, phải nói nhiều chuyện cát ạ. Chuyện của chúng mình thật vui, nhưng chỉ là vui, thế thôi.
Khi Ken đến, Cát lao tới quàng tay quanh người hắn.
Em nhớ anh quá.
Cô không thể nói rõ là cô đã lo lắng đến tuyệt vọng tới mức nào. Đàn ông thường chẳng thích những chuyện đó. Cô lùi lại.
Ồ, anh yêu, trông anh có vẻ mệt mỏi quá.
Ken gật đầu. Anh chẳng được ngủ tí nào suốt 24 giờ qua. Điều này thì đúng, hắn nghĩ. Cát vội vã.
Tội nghiệp anh quá, em nấu gì cho anh ăn nhé.
Thôi, anh chẳng sao đâu. Cái mà anh thật sự cần là một giấc ngủ. Nào, ngồi xuống đây Cát, chúng mình phải nói chuyện.
Sao, có chuyện gì vậy?
Cát hỏi thầm lo lắng. Ken hít một hơi dài.
Cát, anh đã nghĩ nhiều về chuyện của hai ta.
Cô cười.
Em cũng thế, em có một tin cho anh đây.
Không, hãy cho anh nói hết Cát. Anh nghĩ chúng mình hơi vội vã, quá vội vã.
Mặt Cát nhợt ra.
Sao?
Anh nói cái gì?
Anh nói chúng mình phải lui mọi chuyện lại. Cô cảm thấy mọi vật xung quanh sụp đổ, khó thở quá.
Ken, chúng ta không quản được. Em đã có thai với anh.
Chương 30. Nửa đêm, Paige mới về đến nhà. Cô mệt rũ. Đó là một ngày bận rộn đến quá quắt, bòn rút hết sinh lực của cô. Không có thời gian để ăn trưa, và bữa tối chỉ là một miếng sandwich giữa ca mổ. Cô lăn ra giường, ngủ ngay tức khắc. Rồi cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Loạng choạng, cô giơ lấy ống nghe và đờ đẫn liếc nhìn đồng hồ bên cạnh giường. 3 giờ sáng.
Hello,
bác sĩ Taylor. Xin lỗi vì phải quấy rầy, nhưng một bệnh nhân của bác sĩ yêu cầu được gặp bác sĩ ngay. Cổ họng Paige khô ran, khó nhọc lắm cô mới cất được tiếng nói.
Tôi đã hết giờ trực, có thể gọi ai đó.
Ông ta không chịu đâu, ông ta nói cần gặp chính bác sĩ.
Ai thế?
Jason Cronin. Cô ngồi thẳng dậy.
Có chuyện gì vậy?
Tôi không biết, ông ta từ chối nói chuyện với bất cứ ai ngoài bác sĩ Taylor.
Thôi được, cô nói mệt mỏi.
Tôi đến ngay đây. 30 phút sau, Paige đến nơi. Cô đi thẳng vào phòng của John Cronin. Ông nằm trên giường, dẫn thức. Những chiếc ống thò ra từ mũi và hai cánh tay ông. Giọng ông yếu ớt và khàn đặc.
Cảm ơn cô đã đến.
Paige ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Cô mỉm cười.
Không sao đâu John, cháu chẳng phải làm gì khác ngoài ngủ. Cháu có thể làm cho bác điều gì mà không một ai khác trong cả cái bệnh viện khổng lồ này có thể làm được.
Tôi muốn cô nói chuyện với tôi.
Paige rên rẩm. Vào giờ này ư? Cháu lại cứ nghĩ phải cấp cứu cho bác.
Thì đúng vậy mà. Tôi muốn ra đi. Cô nhìn ông và nói chậm chạp.
Bác nói cái gì vậy?
Cô biết tôi muốn nói điều gì rồi. Thuốc thang chẳng còn tác dụng nữa. Tôi không thể chịu nổi sự đau đớn này.
Tôi muốn chết.
Paige cúi xuống và cầm lấy bàn tay ông ta.
John, cháu không thể làm như vậy. Để cháu cho bác một ít...
Không, tôi mệt mỏi rồi, Paige. Tôi muốn đến cái nơi mà tôi sẽ phải đến. Tôi không muốn nán lại một cách khốn khổ như thế này. Không một chút nào nữa.
John,
còn mấy thời gian nữa đâu. Chỉ vài ngày thôi mà. Tôi đã bảo cô là tôi kém chịu đau lắm mà. Tôi nằm đây như con thú nằm trong bẫy. Người nhằn nhịt những cái ống khốn kiếp này. Cơ thể tôi đã mục ruỗng ở bên trong. Như thế này không phải là sống, mà là chết khổ, chết sở. Vì Chúa, hãy giúp tôi đi. Ông quằn người vì một cơn đau bất chợt. Rồi ông lại nói, giọng yếu dần.
Thôi xin cô, hãy giúp tôi với.
Paige biết cô phải làm gì. Cô phải báo cáo lời thỉnh cầu của John lên bác sĩ Wallace, rồi ông ta lại phải thông qua ủy ban quản lý bệnh viện. Họ sẽ tập hợp một nhóm bác sĩ để đánh giá tình trạng của John, rồi mới ra quyết định.
sau đó quyết định lại phải được chuẩn y bởi
Pace. Pace, đây là sinh mạng của tôi, hãy để tôi được làm điều tôi thích.
Cô nhìn cái thân hình thống khổ đang bị kìm kẹp trong đau đớn.
Tôi van xin cô.
Cô cầm lấy bàn tay ông và giữ nó hồi lâu, rồi cô thốt lên. Thôi được, John, cháu sẽ làm điều đó cho bác. Ông cố gượng một nét cười.
Tôi biết có thể trông cậy vào cô mà.
Paige cúi xuống và hôn lên trán ông. Bác nhắm mắt lại và ngủ đi.
Chào Paige.
Chúc ngủ ngon, John. John thở dài và khép mắt lại. Một nụ cười thanh thản hiện trên mặt ông. Paige ngồi đó ngắm nhìn, nghĩ tới điều mình sắp phải làm. Cô nhớ cô đã ghê sợ ra sao vào cái ngày đầu tiên đi tour cùng bác sĩ Ratner. Bà ấy bất tỉnh đã 6 tuần, không còn biểu hiện nào của sự sống. Chúng ta không thể làm gì cho bà ấy được nữa. Chúng ta sẽ rút phích chiều nay. Có gì sai trái khi giải thoát cho một con người khỏi nỗi đau đớn triền miên trước giờ phút lìa đời? Chậm chậm, tựa hồ như đang cử động dưới nước, Paige đứng lên và đi tới tủ thuốc ở góc phòng, nơi có để một lọ insulin dùng cho trường hợp cấp cứu. Cô lấy lọ thuốc ra và đứng lặng, nhìn đăm đăm vào nó, rồi cô bật nắp lọ. Cô hút đầy insulin vào ống tim rồi quay lại giường của John Cronin. Vẫn còn thời gian để rút lui.
Tôi nằm đây như một con thú nằm trong bẫy. Như thế này không phải là sống, mà là chết khổ, chết sở. Vì Chúa, hãy giúp tôi đi.
Cô im lặng nhớ lại những lời ông lão nói. Paige cúi xuống và từ từ tiêm insulin vào tĩnh mạch của Cronin. Paige thì thầm, hãy ngủ yên. Cô không nhận thấy mình đang khóc. Paige lái xe về nhà và thao thức suốt đêm, nghĩ về điều cô đã làm. 6 giờ sáng, cô nhận được cú phone của một bác sĩ nội trú ở bệnh viện. Bác sĩ Taylor rất tiếc phải báo một tin xấu. Bệnh nhân của bác sĩ John Cronin đã chết vì tim ngừng đập vào sáng sớm hôm nay. Bác sĩ trực ca sáng hôm đó là Can.
Quý vị thính giả thân mến, tiểu thuyết tập 12
Không có gì mãi mãi
sẽ được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê kỳ sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.